Ông cho rằng cả tay và đầu ông đều có khả năng biết được sự xuất. Thành đầu và tay. Nếu đầu và tay, giả sử có hai nguồn xuất phải hai tay và đầu, chỉ có một. Thì làm sao
vô biên vượt trội mười phương chẳng hề chấm dứt, nên bảo là vô cực. Mình về Tây phương rồi, cái là thọ thiên vạn kiếp. Ở đây thọ mấy chục năm, nó là không có bệnh, mà có bệnh thì 40-50 năm là nó trung niên đã chết rồi, khổ lắm, đau lắm, mà nhất là bệnh ung thư đó. Nó ra rồi có thì bây giờ là cái bệnh đó là cái thở nó có vấn đề.
Cứ vào một bên
là chánh biến tri, do không có gì lớn hơn được đạo nên là vô thượng đạo. Ấy là chân á, đạo ấy chân chánh không pháp, pháp nào chẳng biết nên là chánh biến tri. Thành
cái nào? Không thành cảm xúc, vì vốn hư không có gì cả. Kinh văn: thì cố đương tri, giác xúc giữ thân, câu vô xứ sở, tức thân dự xúc, nhị câu hư vọng, bổn phi nhân duyên, phi tự nhiên tánh. Vậy nên biết rằng cảm xúc và thân đều không xứ sở, tức là thân biết cảm xúc và cái cảm xúc, cả hai đều là hư vọng không thật, vốn không phải tánh nhân duyên, không phải tánh tự nhiên. Giảng: vậy nên biết rằng do từ vô số đạo lý mà Như Lai vừa giảng giải, ông nên biết rằng cảm xúc và thân chẳng phải sự hiện hữu của phản ứng khi xúc chạm, cũng chẳng phải thân, đều không xứ sở. Cái cảm xúc đó không có một gốc gác rõ ràng. Ông không thể nói rằng nó giống cảm xúc. Âm đắp chấp chúng là gì?
Là vô thượng chánh biến tri. Bản chú giải của kinh Duy Ma Cật, ngài Tăng Triệu có đoạn viết: A Nậu Đa La, hán dịch là vô thượng, tam miệu tam bồ đề, hán dịch.
Ông thường duyên với ba tánh thiện, ác, vô ký, khiến sinh ra các pháp tắc. Giảng: bây giờ tôi sẽ giảng giải đạo lý làm sao mà tâm ý tạo thành các duyên cho các pháp trần. A Nan: trong tâm ý ông thường duyên với ba tánh, có những duyên thường xuyên ở trong tâm ý ông. Ở đây chính là tâm phan duyên. Điều quan trọng nhất phan duyên. Phan duyên. Quý vị cứu độ chúng sinh, bất luận nhiều bao nhiêu, Ba pháp này khiến sinh ra các pháp tắc. Điều này chỉ cho những phản ứng thông thường đối với pháp trần, chứ không phải đối với Phật pháp. Pháp tắc là những quy phạm nhất định phát sinh từ pháp trần. Kinh văn: thử pháp di phục, tức tâm sở sinh, di đương ly tâm, biệt hữu phương sở. Các pháp trần này tâm có chỗ riêng biệt. Xem thế giảng A Nan, nếu tức nơi tâm, nếu ông đơn giản ra thức thứ sáu thì pháp trần nhược ly ức tắc pháp tự tánh, di tri phi tri, riêng có một chỗ riêng biệt là nếu rời biệt, nó sẽ có một nơi chốn riêng, nó có một nơi khác. Tự tính của pháp trần là tâm của người khác. Còn nếu một cái tâm nơi được giảng thì gọi là giảng rằng các pháp ấy biết được, ấy có tri giác. Nếu ông giải thích bằng cách cho rằng nó là tâm người khác nhưng thật ra là của ông, thì tại sao nó không thành một với ông? Nếu nó có biết, tức nó là tâm, nhưng tại sao giữa ông và tâm ông lại là hai? Kinh văn: nhược phi tri giả, thử trần ký phi, sắc thanh hương vị, ly hợp lãnh noãn, cập như không có biết ly hợp là chẳng có tướng của hương này nơi sở. Không lẽ trong nhân gian lại có cái ngoài hư không sở duyên do đâu? Amida Phật, 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 Amida Phật thì cố đương tri. Pháp tắc xứ sở, tác ý dự pháp,
hành động
nhân duyên, phi tự
vì cơ sân ở
đều không có xứ sở. Với pháp trần, hai xứ đều là hư dũng, cũng chẳng phải tính. Không phải tính nhân duyên tự nhiên, cả động như hoa đốm giữa hư không, hoàn không có thực thể, chỉ là sự biểu như nhiệm màu của Như Lai Tạng. Xúc pháp cộng thêm sáu thức nữa là nhãn thức, nhĩ thức, tỳ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cả ba nhóm gộp lại thành 18. Sáu căn đi với sáu trần, giữa hai cái này phát sinh ra sáu thức. Thức được định nghĩa như là tạo nên sự phân biệt. Căn tức là các giác quan, được xem là nơi của chúng ta. Trần tức êm dịu. Có nhiều dạng hoặc không ưa thân căn đi sẽ làm phân biệt những cảm giác này. Sở minh duyên sinh ư nhãn a nan, như ông đã rõ nhãn căn a nan, ông được hiểu rõ nhãn sinh nhãn thức, nhãn căn trần là kinh văn. Nhân nơi nhãn căn mà sinh ra làm giới, có phải mà thức rồi nhận, hay nhân sát trần lấy sát trần làm giới, có phải do nơi thức ấy được phát sinh? Và hư không như vậy nhân không
dạ nha, đau đau ráng chịu đi. Hồi xưa ông là vua, ai không á, nghe ông cho anh đi chơi, cho nên bây giờ bao nhiêu nghiệp chướng quá nặng tới đó ông phải chịu, ráng mà trọng tội khinh báo, đợi cao tăng tới hỗ trợ hộ trì cho ông, để ông có thể có công đức này mà có thể vượt thăng. Cho nên ngài cắn răng chịu, không phải đơn giản, chịu khổ. Nhưng mà muốn chết, chết đỡ hơn thì sống. đến rồi gặp Huyền Tạng đại sư qua mới là đi hộ trì để mà thỉnh kinh. Là sau đó thuộc lại cái việc khổ của ông đó, người ta đều rợn mình, đều là rung rợn với cái tội nghiệp mà ông phải chịu. Mình đó nói là lỡ sợ nghiệp chướng rồi đó, thì phải nương theo quy đức quy thần của Phật, nguyện lực của Phật mà sám hối, mà niệm Phật thì mới có thể có năng lực niệm Phật. Còn không có dễ gì. Nghiệp chướng nó đã trổ ra trong đời này á, hoa báo đã hiện, không phải dễ. A Xà Thế Vương làm được vì ông là tu ở trên núi, tu trên núi, tu thiền ở trên núi. Gần đến nơi rồi đó, vua cha mới giết ông, mới tạo thành cái oán. Nhưng bao nhiêu cái oán đó ông nó trả rồi đó. Rồi đến cuối đời đó, cái năng lực thiền định nó mới tới. Từ đó nghe lời Phật, quay đầu lại sám hối, niệm Phật, dùng cái năng lực đó quay đầu thương phẩm trung sanh. Đó là do năng lực tu ở đời trước đó, chứ không phải người thường có thể tu được đâu. Chúng ta mà nghĩ lại bắt chước Ngài đó, không phải đâu. Mình ấy không phải. Ngài đâu biết đâu à, trong triệu người mới có người vậy. Mà mình không phải cái điều đó, bắt chước kiểu là chết. Cho nên bây giờ là tích công lũy đức, thấy không? Gia công lập hạnh để mà cố gắng tu. Tu vậy mà lâu lâu nó khởi ra cái cũng đẹp tu rồi đó. Nó cũng lão đảo lão đảo, không cũng ghét quá.
Thì sẽ không có giới, nó sẽ thường xuyên biến đổi.
Cho nên chúng sanh chịu hết, chịu khổ sở, nhiều con lắm. Con lắm mà phải cho tôm vô nữa mới ngon, đúng không ấy? Phải bác, đúng không ạ? Phải cho tôm vô nữa, cho tôm tư vô nữa. Nhiều trò lắm. Giờ ăn chay niệm Phật thì sám hối, tụng kinh Địa Tạng sám hối, phải rồi đó. Nó có lý, nó có nhân quả rõ ràng. Nên nó mà thường nữa, nó tu cũng vậy. Tôi thì sợ bây giờ cái đó là không dám nữa. Sáu mấy năm không dám nữa. Giờ chúng ta hiểu rồi, không dám nữa. Cảnh giới còn. Thì ở miền Tây nó nhiều cá quá, không ai nó cho hụ. Mà phải biết muối nha. Người biết có muối nó mới ngon ngon. Không biết muối nó mới ngon nữa. Nó đủ cách đủ kiểu đó, nó cho nên nó mấy cái củ mắm của mấy bà ở miền Tây nó ngon lắm. Ai là nói mẹ con cái tay có tay muối làm mắm, có mình bả làm là độc đáo, ngon nhất trong xóm. Đúng là làm đó, ngon quá ha, cả xóm đều khen. Mai mốt ở dưới kia nó cũng khen. Yes. Nên bây giờ mình từ bi đối với chúng sanh coi như Bồ Tát. Nhớ nha, coi như Bồ Tát chuyển cái nghiệp mình. Nếu nó lại kéo lại, nó làm hoang gia thì chết. Trong quyển 8 sách Đại Thừa Nghĩa Chương